Chương 4: Lý luận về lợi nhuận, lợi tức và địa tô. Cấu trúc nội dung: 1 là mã lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất; 2 là mã các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. 1 là mã lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. 1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. 1.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nếu gọi giá trị hàng hóa là G thì G bằng C cộng V cộng M. Đó chính là hao phí lao động thực tế của xã hội để sản xuất hàng hóa. Nhưng đối với nhà tư bản, để sản xuất hàng hóa chỉ cần chi phí một lượng tư bản để mua tư liệu sản xuất C và mua sức lao động V. Chi phí đó gọi là chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, ký hiệu là K. K bằng C cộng V. Giữa chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và giá trị hàng hóa có sự khác nhau cả về chất và về lượng. Xét về chất, K chỉ là chi phí về tư bản, còn G là chi phí thực tế của xã hội để sản xuất ra hàng hóa. Chi phí thực tế là chi phí về lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. Xét về lượng, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn nhỏ hơn chi phí thực tế của xã hội để sản xuất ra hàng hóa. C cộng V nhỏ hơn C cộng V cộng M. Đối với nhà tư bản, chi phí sản xuất tư bản là giới hạn thực tế của lỗ lãi trong kinh doanh nên họ tiết kiệm bằng mọi cách. 1.2. Lợi nhuận. Nếu chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là K bằng C cộng V và giá trị hàng hóa là G bằng C cộng V cộng M, khi mang tiêu thụ gọi là doanh thu, thì phần chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và chi phí tư bản được gọi là lợi nhuận. Nếu ký hiệu lợi nhuận là P thì công thức G bằng C cộng V cộng M sẽ chuyển hóa thành G bằng C cộng V cộng P hay G bằng K cộng P. So sánh P và M, ta thấy về mặt chất, lợi nhuận P và giá trị thặng dư M là một, đều là một bộ phận của giá trị mới do người lao động tạo ra trong lĩnh vực sản xuất. Cái khác nhau là ở chỗ nói đến M là hàm ý so sánh nó với V, còn nói đến P là hàm ý so sánh với K. K bằng C cộng V. Về mặt lượng, lợi nhuận và giá trị thặng dư thường không thống nhất với nhau. Lợi nhuận có thể bằng giá trị thặng dư, có thể lớn hơn hay nhỏ hơn giá trị thặng dư. Vì lợi nhuận phụ thuộc vào doanh thu lại phụ thuộc vào giá cả và cung cầu. Tuy vậy, xét trong toàn bộ xã hội thì tổng giá cả hàng hóa bằng tổng giá trị hàng hóa. Vì thế, tổng lợi nhuận luôn bằng tổng giá trị thặng dư. Có thể nói, mối quan hệ giữa lợi nhuận và giá trị thặng dư là mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. Trong quan hệ này, giá trị thặng dư là nội dung, còn lợi nhuận là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị thặng dư trong kinh doanh. Sự phân tích trên chỉ rõ bản chất kinh tế của lợi nhuận. Khi giá trị thặng dư chuyển hóa thành lợi nhuận thì tỷ suất giá trị thặng dư M' chuyển hóa thành tỷ suất lợi nhuận và ký hiệu là P'. Tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ phần trăm giữa giá trị thặng dư hay lợi nhuận và toàn bộ tư bản ứng trước. Tỷ suất lợi nhuận cho biết một đồng tư bản đầu tư mang lại mấy đồng lợi nhuận. P' bằng M chia cho C cộng V nhân 100% bằng P chia cho K nhân 100%. Có nhiều nhân tố tác động đến tỷ suất lợi nhuận, nhưng yếu tố có ý nghĩa nhất là tốc độ chu chuyển của tư bản. Vì tăng tốc độ chu chuyển của tư bản luôn mang lại tác động kép. Một mặt, nó làm cho tỷ suất giá trị thặng dư hàng năm tăng lên, do đó tỷ suất lợi nhuận tăng lên. Mặt khác, tăng tốc độ chu chuyển của tư bản, tức là nâng cao hiệu quả sử dụng tư bản cố định và tư bản lưu động. Điều này được coi là tiết kiệm được tư bản ứng trước. Với công thức trên, khi M và V không đổi, nếu C càng nhỏ thì P phẩy càng lớn. Tỷ suất lợi nhuận là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, nói lên mức doanh lợi của nhà đầu tư. nói lên lợi thế trong kinh doanh giữa các lĩnh vực, nên nó luôn là tín hiệu quan trọng dẫn dắt các nhà tư bản tìm nơi đầu tư có lợi nhất. Theo đuổi tỷ suất lợi nhuận cao là mục tiêu cạnh tranh và là động lực thúc đẩy các nhà tư bản thực hiện các dự án kinh doanh mới. Chú thích: trong kinh doanh thường sử dụng các loại tỷ suất lợi nhuận tính trên chi phí, tỷ suất lợi nhuận tính trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận theo vốn sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh. Đọc tiếp. 2. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. 2.1. Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá cả thị trường. Cạnh tranh trong nội bộ ngành là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành, sản xuất cùng một loại hàng hóa, nhằm giành ưu thế trong sản xuất và trong tiêu thụ hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch. Cạnh tranh trong nội bộ ngành được thực hiện thông qua các biện pháp như cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, cải tiến mẫu mã bao bì, kiểu dáng, làm cho giá trị cá biệt hàng hóa của doanh nghiệp thấp hơn giá trị xã hội, hàng hóa hấp dẫn khách hàng hơn để tối đa hóa lợi nhuận. Kết quả của cạnh tranh trong nội bộ ngành là hình thành giá trị xã hội hay giá trị thị trường của hàng hóa, và giá trị xã hội của ngành hàng có xu hướng giảm xuống, chất lượng hàng hóa được nâng cao, chủng loại hàng hóa phong phú. 2.2. Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. Cạnh tranh giữa các ngành là cạnh tranh giữa các nhà tư bản ở các ngành khác nhau nhằm tìm nơi đầu tư có lợi nhất. Cạnh tranh giữa các ngành là hiện tượng khách quan do nền kinh tế có nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau, với các điều kiện sản xuất kinh doanh không giống nhau, nên cấu tạo hữu cơ C/V khác nhau. Theo đó, lợi nhuận thu được và tỷ suất lợi nhuận cũng khác nhau. Ví dụ, ngành sản xuất, cơ khí, chi phí sản xuất 80C cộng 20V, M phẩy, phần trăm, 100, khối lượng M 20, P phẩy, phần trăm, 20, B phẩy, gạch trên, phần trăm, 30. Ngành sản xuất, dệt, chi phí sản xuất 70C cộng 30V, M phẩy, phần trăm, 100, khối lượng M 30, B phẩy, phần trăm, 30, B phẩy, gạch trên, phần trăm, 30. Ngành sản xuất, da, chi phí sản xuất 60C cộng 40V, M phẩy, phần trăm, 100, khối lượng M 40, P phẩy, phần trăm, 40, B phẩy, gạch trên, phần trăm, 30. Lẽ thường tình trong kinh doanh là các nhà tư bản sẽ di chuyển vốn từ ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp sang đầu tư ở ngành có tỷ suất lợi nhuận cao. Cạnh tranh tự do giữa các ngành như vậy dẫn tới sự phân bố lại nguồn lực giữa các ngành trong xã hội, làm thay đổi quan hệ cung cầu về các loại hàng hóa. Kết quả là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân P phẩy ở các ngành khác nhau đều bằng nhau và được ký hiệu là B phẩy gạch trên. Tỷ suất lợi nhuận bình quân là con số trung bình của tất cả các tỷ suất lợi nhuận khác nhau trong các ngành của nền kinh tế. B phẩy gạch trên bằng B phẩy 1 cộng B phẩy 2 cộng B phẩy 3 cộng B phẩy N trên N, hoặc là B phẩy gạch trên bằng tổng M chia cho tổng K nhân 100%. Trong đó, B phẩy 1, B phẩy 2 là tỷ suất lợi nhuận của các ngành, tổng M là tổng giá trị thặng dư trong xã hội, tổng K là tổng tư bản của xã hội. Với nội dung trên, tỷ suất lợi nhuận bình quân cho thấy cứ số vốn bằng nhau đầu tư vào các ngành khác nhau, bất kể cấu tạo hữu cơ thế nào thì cũng thu được mức lợi nhuận như nhau. Mức lợi nhuận như vậy gọi là lợi nhuận bình quân, P gạch trên. Lợi nhuận bình quân là mức lợi nhuận bằng nhau, thu được từ những tư bản bằng nhau. Khi đầu tư vào các ngành khác nhau, trong điều kiện có sự cạnh tranh giữa các ngành để tìm kiếm nơi đầu tư có lợi nhất. Khi xuất hiện lợi nhuận bình quân thì tổng lợi nhuận của các nhà đầu tư vẫn sẽ khác nhau nếu họ có tổng tư bản đầu tư khác nhau. Tổng lợi nhuận của các nhà đầu tư tính theo công thức P bằng K nhân P phẩy gạch trên. Trong đó K là tư bản đầu tư. Sự hình thành lợi nhuận bình quân đã làm cho quy luật giá trị thặng dư biểu hiện sự hoạt động của nó trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh thành quy luật lợi nhuận bình quân. 2.3 Sự hình thành giá cả sản xuất. Khi hình thành P phẩy gạch trên thì giá cả hàng hóa của mỗi ngành đều gồm chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân. Giá cả hàng hóa với cấu trúc như vậy gọi là giá cả sản xuất, ký hiệu là GSX. GSX bằng K cộng P gạch trên. Như vậy, trước đây giá cả hàng hóa lên xuống xoay quanh giá trị, còn bây giờ nó lên xuống xoay quanh giá cả sản xuất. Trong quan hệ này thì giá trị vẫn là cơ sở, là nội dung bên trong của giá cả sản xuất. Giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả thị trường và giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất. Khi giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản xuất thì quy luật giá trị có hình thức biểu hiện thành quy luật giá cả sản xuất. Nghiên cứu sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng. Nó mang lại sự nhận thức sâu sắc hơn trên nhiều phương diện. Về mặt lý luận, giúp ta thấy được sự phát triển lý luận giá trị và lý luận giá trị thặng dư của Karl Marx theo tiến trình từ trừu tượng đến cụ thể. Về mặt kinh tế, giúp ta thấy được hệ quả của cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành. Nó cắt nghĩa tại sao giá trị xã hội có xu hướng giảm xuống, các nguồn nhân lực và tài lực trong nền kinh tế có sự phân phối lại theo chiều hướng sử dụng hiệu quả hơn. Nó cắt nghĩa tại sao tỷ suất lợi nhuận bình quân là cơ sở để các nhà đầu tư đàm phán, phân chia lợi nhuận trong kinh doanh, là giới hạn của việc hoạch định chiến lược giá cả trong kinh doanh tiền tệ. Về mặt kinh tế, xã hội cũng giúp ta cắt nghĩa vì sao khi xét về lợi ích kinh tế, các nhà tư bản thường mâu thuẫn với nhau, biểu hiện qua sự cạnh tranh gay gắt. Nhưng đứng trước người lao động, họ lại dễ dàng đồng thuận với nhau để khai thác triệt để lao động thặng dư. Hai la mã, các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. Các hình thái tư bản gồm tư bản công nghiệp, tư bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản kinh doanh nông nghiệp. Các hình thức lợi nhuận của chúng là lợi nhuận công nghiệp, lợi nhuận thương nghiệp, lợi nhuận ngân hàng, lợi tức và địa tô. 1. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp. 1.1 Nguồn gốc của tư bản thương nghiệp. Về mặt lịch sử, tư bản thương nghiệp xuất hiện trước tư bản công nghiệp. Nó tồn tại trên cơ sở lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ. Lợi nhuận của nó chủ yếu dựa trên cơ sở mua rẻ, bán đắt. Trong chủ nghĩa tư bản thương nghiệp là một bộ phận tư bản công nghiệp tách ra chuyên đảm nhận khâu lưu thông hàng hóa. Công thức vận động của tư bản thương nghiệp là T gạch H gạch T phẩy. Ra đời từ tư bản công nghiệp, nhưng tư bản thương nghiệp vừa thống nhất, phụ thuộc, vừa độc lập tương đối với tư bản công nghiệp. Sự thống nhất và phụ thuộc thể hiện ở chỗ tư bản thương nghiệp là một bộ phận của tư bản công nghiệp tách rời ra, làm nhiệm vụ lưu thông hàng hóa, cho nên tốc độ và quy mô lưu thông là do tốc độ và quy mô của tư bản công nghiệp quyết định. Tính độc lập tương đối biểu hiện ở chỗ chức năng chuyển hóa cuối cùng của hàng hóa thành tiền, bán, tách biệt khỏi tư bản công nghiệp, nằm trong tay của người đầu tư trong thương nghiệp. Khi tư bản thương nghiệp xuất hiện, nó mang lại lợi ích to lớn cho phát triển kinh tế xã hội. Nhờ có thương nhân chuyên môn hóa việc mua bán hàng hóa, nên chi phí lưu thông giảm, người sản xuất tập trung chăm lo việc sản xuất mà nâng cao được hiệu quả kinh tế. Doanh nghiệp và xã hội có điều kiện rút ngắn được thời gian lưu thông, tăng nhanh chu chuyển tư bản, từ đó tăng tỷ suất và khối lượng lợi nhuận hàng năm. 1.2 Lợi nhuận thương nghiệp. Tư bản thương nghiệp nếu chỉ giới hạn trong việc mua và bán hàng hóa, không kể đến việc chuyên chở, bảo quản, đóng gói, thì không tạo ra giá trị thặng dư. Nhưng là tư bản, nó chỉ có thể hoạt động với mục đích thu lợi nhuận. Vậy, lợi nhuận thương nghiệp là gì? Do đâu mà có? Lợi nhuận thương nghiệp là một phần giá trị thặng dư được tạo ra trong quá trình sản xuất mà tư bản công nghiệp chuyển nhượng cho tư bản thương nghiệp theo nguyên tắc lợi nhuận bình quân, để tư bản thương nghiệp bán hàng cho mình. Tư bản công nghiệp chuyển nhượng một phần lợi nhuận cho tư bản thương nghiệp bằng cách bán hàng hóa thấp hơn giá trị thực tế của nó, để rồi tư bản thương nghiệp bán đúng giá trị, thu về lợi nhuận thương nghiệp. Ký hiệu là PTN. Ví dụ, tư bản công nghiệp đầu tư là 900, với cấu tạo hữu cơ là 4:1, tỷ suất giá trị thặng dư là 100%, tư bản cố định hao mòn hết trong một năm. Tổng giá trị hàng hóa là 720C cộng 180V cộng 180M bằng 1080. Mũi tên P phẩy bằng 180 chia 900 nhân 100% bằng 20%. Để tiêu thụ được số hàng hóa trên, giả định nhà đầu tư phải ứng thêm một lượng tư bản là 100, tỷ suất lợi nhuận còn là P phẩy bằng 180 chia 900 cộng 100 nhân 100% bằng 18%. Nếu nhượng quyền bán hàng cho tư bản thương nghiệp, thì tư bản thương nghiệp phải thay tư bản công nghiệp ứng thêm 100 để tiêu thụ hàng hóa. Do đó, tư bản thương nghiệp cũng được hưởng một lợi nhuận tương ứng với 100 là 18. Vậy tư bản công nghiệp phải bán hàng hóa cho tư bản thương nghiệp với giá là 720C cộng 180V cộng mở ngoặc 180M trừ 18 đóng ngoặc bằng 1062. Tư bản thương nghiệp sẽ bán hàng hóa đúng giá trị, tức là 1080, để thu lợi nhuận thương nghiệp là PTN bằng 18. Việc phân phối lợi nhuận giữa tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp diễn ra theo quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân, thông qua cạnh tranh và thông qua chênh lệch giữa giá cả sản xuất cuối cùng, giá cả bán lẻ thương nghiệp, và giá cả sản xuất công nghiệp, giá bán buôn công nghiệp. Ví dụ này không ổn, quá không ổn. Vì giải thích thế nào về việc tư bản thương nghiệp không bỏ một xu tiền nào để mua hàng mà vẫn bán hàng hóa đúng giá trị, tức là 1080, để thu lợi nhuận thương nghiệp PTN bằng 18. Rồi nữa, vấn đề thu hồi vốn của nhà kinh doanh thương nghiệp. Không ít người đã nói như vậy. Xin bạn xem đây, việc kinh doanh thương mại có thể diễn ra như sau. 1. Mang tiền mua hàng về bán kiếm lời. 2. Không có tiền thì vay ngân hàng để mua về bán kiếm lời. 3. Thực hiện mua bán qua tín dụng thương mại. 4. Chú cứ mang hàng về bán xong trả tiền cho chị không tính lãi đâu. Cách 1, 2, 3 nếu đưa vào ví dụ sẽ rất phức tạp cho việc tính toán và phân tích. Ví dụ trên dựa vào thực tiễn thứ 4 để vấn đề được đơn giản hơn. Tương tự như vậy, khoản vốn 100 là chi phí bán hàng sẽ được khôi phục khi phân tích chi phí lưu thông. Người thông minh là người biết giải bài toán phức tạp bằng phương pháp đơn giản. Các nhà khoa học luôn nỗ lực để làm như vậy. 2. Tư bản cho vay và lợi tức cho vay. 2.1. Tư bản cho vay. Tư bản cho vay đã từng tồn tại trước tư bản chủ nghĩa. Nó ra đời trong thời kỳ tan rã của chế độ công xã nguyên thủy. Trong các hình thái kinh tế xã hội trước chủ nghĩa tư bản cho vay nặng lãi là hình thức cho vay đặc trưng. Trong chủ nghĩa tư bản cho vay là tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi, mà người chủ của nó cho nhà tư bản khác sử dụng trong một thời gian nhất định để nhận được số tiền lời nào đó gọi là lợi tức, ký hiệu là Z. Trong nền kinh tế, thường tồn tại một mâu thuẫn là một số người cần có thêm tiền đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh. Một số người khác lại có tiền nhàn rỗi tạm thời. Cả hai loại người này đều có nhu cầu thu lợi và thế là quan hệ vay mượn xuất hiện. Quan hệ vay mượn là cách giải quyết tốt nhất mâu thuẫn trên. Nguồn gốc của tư bản cho vay là tư bản tiền tệ nhàn rỗi như quỹ khấu hao chưa đến kỳ đổi mới máy móc thiết bị, tiền để mua nguyên liệu, nhiên liệu chưa đến kỳ sử dụng, tiền trả lương công nhân chưa đến kỳ trả, lợi nhuận tích lũy chưa đầu tư vào sản xuất cùng các nguồn thu nhập bằng tiền và tiền tiết kiệm của dân chúng. Đặc điểm nổi bật của tư bản cho vay là quyền sở hữu và quyền sử dụng của tư bản được tách rời. Tư bản cho vay là hàng hóa đặc biệt, người cho vay, người bán không mất quyền sở hữu, người đi vay, người mua chỉ là mua quyền sử dụng tư bản trong một thời gian nhất định, khi sử dụng giá trị của nó không mất đi mà còn tăng lên. Tư bản cho vay là tư bản được sùng bái nhất. Do vận động theo công thức T gạch ngang T phẩy, trong đó T phẩy bằng T cộng Z, nên nó gây ấn tượng tiền có thể đẻ ra tiền. Tư bản cho vay ra đời đã thúc đẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung, điều hòa, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn vốn tiền tệ trong xã hội, kích thích việc phát triển và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ vào sản xuất kinh doanh. 2.2. Lợi tức và tỷ suất lợi tức. Lợi tức là một phần của lợi nhuận bình quân mà người đi vay trả cho người cho vay vì được sử dụng tư bản trong một thời gian nhất định. Người đi vay và người cho vay thỏa thuận về tỷ suất lợi tức. Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi tức và vốn tiền tệ cho vay trong một thời gian nhất định, ký hiệu là Z phẩy. Z phẩy bằng Z chia cho KCV nhân 100% với KCV là số vốn tiền tệ cho vay. Thí dụ, số tư bản tiền tệ cho vay là 4.000 đô la Mỹ, lợi tức hàng năm của nó là 200 đô la, tỷ suất lợi tức hàng năm là Z phẩy bằng 200 chia 4.000 nhân 100% bằng 5%. Tỷ suất lợi tức thường biến động trong phạm vi 0 nhỏ hơn Z phẩy, nhỏ hơn P phẩy gạch trên và phụ thuộc vào quan hệ cung cầu về tư bản cho vay. 2.3. Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghĩa. Tín dụng tư bản chủ nghĩa là hình thức vận động của tư bản cho vay. Tín dụng có nhiều hình thức: tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước và tín dụng quốc tế. Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn mà một bên là ngân hàng và một bên là các chủ thể còn lại trong nền kinh tế. Trong quan hệ tín dụng này, ngân hàng đóng vai trò môi giới, là người đi vay để cho vay và qua hoạt động kinh doanh mà ngân hàng tập trung vốn và phân phối vốn cho nền kinh tế. Tín dụng ngân hàng gắn liền với sự vận động của tư bản tiền tệ, vì đối tượng của tín dụng ngân hàng là tiền tệ. Tín dụng ngân hàng luôn là kênh động viên vốn lớn nhất và linh hoạt nhất để đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng. Tín dụng thương mại là hình thức mua bán chịu hàng hóa giữa các nhà tư bản trong kinh doanh. Việc mua bán chịu được coi như là nhà tư bản này cho nhà tư bản kia vay một khoản vốn có giá trị tương ứng với giá trị chứa đựng trong hàng hóa. Bởi vậy, người cho vay phải được trả lợi tức. Giá cả hàng hóa mua bán chịu bao giờ cũng cao hơn giá cả mua bán thanh toán tiền ngay vì phải bao gồm phần lợi tức. Tín dụng thương mại giúp nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất bán được hàng hóa trước, thu tiền sau. Nhà đầu tư trong lĩnh vực lưu thông khắc phục được tình trạng thiếu vốn, tuần hoàn và chu chuyển vốn trong nền kinh tế được liên tục hơn. Sự vận động của tín dụng thương mại gắn liền với sự vận động của tư bản hàng hóa, vì đối tượng của tư bản thương mại là hàng hóa. Tín dụng nhà nước là quan hệ vay mượn mà một bên là nhà nước và một bên là các chủ thể còn lại trong nền kinh tế. Trong quan hệ tín dụng này, nhà nước là người đi vay, còn các nhà kinh doanh và các tầng lớp dân cư trong xã hội là người cho vay. Tín dụng nhà nước thường được thực hiện dưới hình thức ngắn hạn và dài hạn. Số tiền vay được sẽ hòa nhập vào vốn ngân sách để chi tiêu theo các mục tiêu xác định của nhà nước. Đối tượng tín dụng nhà nước có thể là tư bản hàng hóa, có thể là tư bản tiền tệ. Ngày nay, thường là tư bản tiền tệ. Tín dụng nhà nước mang lại khả năng phát triển nhanh vốn cố định xã hội và cũng là kênh quan trọng trong điều tiết vĩ mô. Tín dụng quốc tế là quan hệ tín dụng giữa nhà nước hoặc tổ chức kinh tế của một nước với phần còn lại của thế giới. Đó có thể là chính phủ, tổ chức kinh tế của một nước hay tổ chức tài chính quốc tế. Tín dụng quốc tế đang tạo nên dòng luân chuyển vốn tài chính lớn mạnh như vũ bão. Tiền tệ trở thành thứ hàng hóa quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, chỉ cần một vài phút có thể đưa vào sử dụng ở bất cứ ngõ ngách nào trên hành tinh. Tín dụng quốc tế mang lại cho các quốc gia khả năng khai thác tốt hơn nguồn lực của chính mình và của nước ngoài cho nhu cầu tăng trưởng. 2.4. Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng. Hệ thống ngân hàng bao gồm hai bộ phận, ngân hàng trung ương và ngân hàng trung gian. Ngân hàng trung ương ra đời xuất phát từ nhu cầu điều hòa khối lượng tiền tệ, kiểm soát hoạt động của các ngân hàng trung gian nhằm tránh các cuộc đổ vỡ như từng xảy ra trong lịch sử. Chức năng của ngân hàng trung ương bao gồm kiểm soát mức cung tiền tệ, thực hiện vai trò là ngân hàng của chính phủ, ngân hàng của các ngân hàng trung gian, tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Các công cụ quản lý tiền tệ phổ biến của ngân hàng trung ương là hoạt động thị trường mở, quy định dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu, lãi suất ký thác, kiểm soát tín dụng có lựa chọn, vân vân. Nhìn chung, ngân hàng trung ương có nhiều khả năng tác động vào mức cung tiền, chủ động thực hiện chính sách tiền tệ theo nhu cầu phát triển kinh tế. Ngân hàng trung gian thực sự là xí nghiệp kinh doanh tư bản tiền tệ và dịch vụ, qua đó tổ chức các nguồn tư bản, phân phối các nguồn tư bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng trung gian có hai nghiệp vụ cơ bản là nhận gửi và cho vay. Trong nghiệp vụ nhận gửi, ngân hàng chi trả lợi tức cho người gửi tiền, còn trong nghiệp vụ cho vay, ngân hàng thu lợi tức từ người đi vay. Về nguyên tắc, lợi tức cho vay phải lớn hơn lợi tức nhận gửi. Chênh lệch giữa lợi tức cho vay và lợi tức nhận gửi sau khi trừ đi chi phí nghiệp vụ kinh doanh cộng với các khoản thu nhập khác về kinh doanh ngân hàng thì đó là lợi nhuận ngân hàng. Ngân hàng trung gian bao gồm nhiều loại với các tên gọi như ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng tiết kiệm, ngân hàng xuất nhập khẩu. Trong đó, ngân hàng thương mại xuất hiện sớm nhất và đóng vai trò quan trọng nhất cho tới nay. Lý luận về tư bản cho vay và ngân hàng mà nội dung chính là các hình thức tín dụng và các chức năng của ngân hàng, là những chỉ dẫn cần thiết trong quản lý và trong hoạt động thực tiễn nói chung. Nó giúp chúng ta hiểu được chính sách điều tiết kinh tế của chính phủ qua việc sử dụng các công cụ tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. 3. Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán. 3.1. Công ty cổ phần. Công ty cổ phần là loại doanh nghiệp mà tư bản của nó được hình thành trên cơ sở liên kết nhiều tư bản cá biệt và tiền tiết kiệm của cá nhân thông qua việc mua cổ phiếu. Cổ phiếu là loại chứng khoán có giá, ghi nhận sự đóng góp vốn vào công ty của cổ đông, bảo đảm cho cổ đông là người sở hữu cổ phiếu được quyền nhận một phần thu nhập của công ty dưới hình thức lợi tức cổ phiếu, gọi tắt là cổ tức. Cổ phiếu có hai loại cơ bản là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Lợi tức của cổ phiếu phổ thông là đại lượng không cố định, nó phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Còn lợi tức của cổ phiếu ưu đãi lại không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh, nó là đại lượng được xác định trước. Mệnh giá cổ phiếu là trị giá ban đầu của cổ phần được ghi trên cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu là giá cả mua bán cổ phiếu trên thị trường. Thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào lợi tức cổ phiếu và tỷ suất lợi tức tiền gửi ngân hàng. Thị giá cổ phiếu bằng lợi tức cổ phiếu chia tỷ suất lợi tức ngân hàng. Thí dụ, một cổ phiếu có mệnh giá là 100 đô la Mỹ, lợi tức cổ phiếu là 12 đô la, tỷ suất lợi tức ngân hàng là 4% thì thị giá cổ phiếu là 300 đô la. Thị giá cổ phiếu bằng 12 chia 4 nhân 100 bằng 300 đô la Mỹ. Thị giá cổ phiếu tương ứng với một số tiền mà nếu dùng số tiền ấy gửi vào ngân hàng sẽ thu được số tiền lời bằng lợi tức cổ phiếu. Trong thực tế, thị giá cổ phiếu luôn biến động. Một phần do sự biến động của tỷ suất lợi tức ngân hàng, một phần vì những đánh giá về tình hình hoạt động của công ty cổ phần. Về lợi tức cổ phiếu dự đoán sẽ thu được, nhìn chung, nó sẽ là số tiền mà người mua muốn mua và người bán muốn bán. Người mua cổ phiếu gọi là cổ đông. Về danh nghĩa, cổ đông có quyền tham gia đại hội cổ đông, bầu ra hội đồng quản trị và thông qua mọi quyết định của công ty. Nhưng số phiếu biểu quyết trong đại hội cổ đông được quyết định bởi số lượng cổ phiếu. Thông thường, một số lớn cổ đông có ít cổ phiếu không đủ cơ hội tham gia đại hội cổ đông, nên những tư bản lớn chỉ cần nắm được số cổ phiếu khống chế là sẽ thao túng được mọi hoạt động của công ty. Ngoài cổ phiếu, khi cần vốn cho kinh doanh, công ty còn phát hành trái phiếu. Khác với cổ phiếu, trái phiếu là giấy ghi nhận khoản nợ ngắn hạn của công ty. Người mua trái phiếu gọi là trái chủ. Trái chủ sẽ nhận được khoản cổ tức cố định và được hoàn trả vốn sau thời hạn ghi trên trái phiếu. trái chủ không được tham gia đại hội cổ đông. 3.2. Thị trường chứng khoán. Cổ phiếu cũng như trái khoán và các chứng khoán có giá như công trái, tín phiếu, kỳ phiếu, các văn tự cầm cố đều có thể được mua bán. Nơi mua bán các chứng khoán gọi là thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán gồm thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường mua bán các loại chứng khoán phát hành lần đầu tiên. Thị trường sơ cấp tạo điều kiện tăng quy mô vốn đầu tư cho nền kinh tế và là nơi cung ứng chứng khoán vào lưu thông. Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường mua bán lại các chứng khoán đã được giao dịch lần đầu trên thị trường sơ cấp. Thị trường thứ cấp không làm thay đổi quy mô vốn đầu tư trong nền kinh tế, nhưng nó giúp cho các nguồn vốn vận động đến nơi đầu tư có lợi hơn. Thị trường thứ cấp là điều kiện để thị trường sơ cấp phát triển. Ngược lại, thị trường sơ cấp là cơ sở để hình thành thị trường thứ cấp. Trong thực tế, thị trường thứ cấp thường được tổ chức theo hai cách, đó là thị trường tập trung và thị trường phi tập trung. Thị trường tập trung là nơi mà các hoạt động giao dịch được thực hiện tại sở giao dịch. Chứng khoán được mua bán tại đây phải thỏa mãn các tiêu chuẩn niêm yết. Khác với thị trường tập trung có địa điểm cố định để giao dịch thì thị trường phi tập trung được thực hiện ở mọi nơi. Việc mua bán được thực hiện qua đường dây viễn thông hoặc hệ thống computer. Tại đây thực hiện phương thức mua bán thẳng cho bất kỳ ai chấp nhận giá được đưa ra, nên còn gọi là thị trường trao tay, over the counter market, OTC. Tất cả các chứng khoán không được niêm yết tại thị trường tập trung đều được giao dịch tại đây. Thị trường chứng khoán là loại thị trường phản ứng rất nhạy bén đối với các thay đổi của nền kinh tế. Vì vậy, người ta thường ví nó là phong vũ biểu của nền kinh tế. Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán là những tất yếu kinh tế. Nó luôn mang lại sức mạnh kinh tế mới cho các quốc gia qua việc khai thác tốt các ưu thế trong cơ chế quản lý của công ty cổ phần và qua khai thác tốt các chức năng vốn có của thị trường chứng khoán cho nhu cầu phát triển. 4. Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô. 4.1. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp. Trong nông nghiệp, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành chủ yếu theo hai con đường. Một là thông qua cải cách chuyển dần kinh tế địa chủ phong kiến sang kinh doanh theo phương thức tư bản chủ nghĩa như ở Đức, Nga, Nhật Bản. Hai là thông qua cách mạng dân chủ tư sản, xóa bỏ kinh tế địa chủ phong kiến, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa như Anh, Pháp, Mỹ. Đặc điểm nổi bật của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp là chế độ độc quyền sở hữu và độc quyền kinh doanh ruộng đất. Cả hai loại độc quyền ruộng đất đã ngăn cản tự do cạnh tranh trong nông nghiệp. Về quan hệ xã hội đối với ruộng đất, nếu không kể đến một số ít nông dân cá thể tự canh tác trên mảnh đất của họ, thì trong nông nghiệp, tư bản chủ nghĩa bao gồm 3 giai cấp: địa chủ, độc quyền sở hữu ruộng đất, tư bản kinh doanh nông nghiệp, độc quyền kinh doanh nông nghiệp và giai cấp công nhân nông nghiệp. 4.2. Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa. Cũng như các nhà tư bản kinh doanh trong công nghiệp, các nhà tư bản kinh doanh trong nông nghiệp cũng phải thu được lợi nhuận bình quân. Nhưng muốn kinh doanh trong nông nghiệp, các nhà tư bản phải thuê ruộng đất của địa chủ. Vì vậy, ngoài lợi nhuận bình quân, nhà tư bản còn phải thu thêm được một phần giá trị thặng dư dôi ra nữa, tức là lợi nhuận siêu ngạch. Lợi nhuận siêu ngạch này tương đối ổn định và tồn tại lâu dài. Nhà tư bản kinh doanh dùng nó trả cho chủ ruộng dưới hình thái địa tô. Vậy địa tô tư bản chủ nghĩa là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi đã khấu trừ đi phần lợi nhuận bình quân mà các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho chủ ruộng đất. 4.3. Các hình thức địa tô tư bản chủ nghĩa. Địa tô chênh lệch. Nông nghiệp có những đặc điểm khác với công nghiệp như số lượng ruộng đất bị giới hạn, độ màu mỡ tự nhiên và vị trí địa lý của ruộng đất không giống nhau. Việc canh tác phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu, nhu cầu về hàng hóa nông phẩm ngày càng tăng. Do đó, xã hội buộc phải canh tác cả trên ruộng đất xấu nhất về độ màu mỡ và vị trí địa lý không thuận lợi. Vì vậy mà giá cả nông phẩm được hình thành trên cơ sở điều kiện sản xuất xấu nhất chứ không phải điều kiện trung bình như trong công nghiệp. Vì thế, canh tác trên ruộng đất tốt và trung bình sẽ có lợi nhuận siêu ngạch. Phần lợi nhuận siêu ngạch này tồn tại thường xuyên, tương đối ổn định và chuyển hóa thành địa tô chênh lệch. Như vậy, địa tô chênh lệch là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân thu được trên ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được quyết định bởi điều kiện sản xuất xấu nhất và giá cả sản xuất cá biệt trên ruộng đất tốt và trung bình, được ký hiệu là RCL. Địa tô chênh lệch có hai loại, địa tô chênh lệch 1 và địa tô chênh lệch 2. Địa tô chênh lệch 1 gắn liền với những ruộng đất có độ màu mỡ tự nhiên cao và vị trí địa lý thuận lợi. Địa tô chênh lệch 2 gắn liền với thâm canh tăng năng suất, là kết quả đầu tư thêm trên cùng một đơn vị diện tích. Địa tô tuyệt đối. Người chủ ruộng đất, dù là ruộng đất tốt, xấu, ở xa hay gần, khi đã cho thuê đều nhận được địa tô. Số địa tô nhất thiết phải có ấy gọi là địa tô tuyệt đối. Cơ sở của địa tô tuyệt đối là do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp. Còn nguyên nhân tồn tại của địa tô tuyệt đối là do chế độ độc quyền sở hữu ruộng đất đã ngăn cản nông nghiệp tham gia cạnh tranh giữa các ngành trong nền kinh tế để hình thành lợi nhuận bình quân. Ví dụ, số tư bản đầu tư vào công nghiệp và nông nghiệp đều là 100. Cấu tạo hữu cơ trong nông nghiệp là 3/2, còn trong công nghiệp là 4/1. Giả sử M phẩy bằng 100%, thì giá trị sản phẩm và giá trị thặng dư trong từng lĩnh vực sẽ là: trong công nghiệp 80C cộng 20V cộng 20M bằng 120, trong nông nghiệp 60C cộng 40V cộng 40M bằng 140. Chênh lệch về giá trị thặng dư giữa nông nghiệp và công nghiệp là lợi nhuận siêu ngạch. Lợi nhuận siêu ngạch này không bị bình quân hóa mà chuyển hóa thành địa tô tuyệt đối. Địa tô độc quyền. Địa tô độc quyền có thể tồn tại trong nông nghiệp, công nghiệp, khai thác và ở các khu đất có vị trí đặc biệt trong đô thị. Trong nông nghiệp, địa tô độc quyền có ở những khu đất có tính chất đặc biệt cho phép trồng các loại cây trồng quý hiếm hay sản xuất các sản phẩm đặc biệt. Trong công nghiệp khai thác, địa tô độc quyền có ở những vùng khai thác các loại kim loại, khoáng sản quý hiếm. Trong các thành phố, địa tô độc quyền có ở các khu đất có vị trí thuận lợi cho phép xây dựng các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhà cho thuê có khả năng thu lợi nhuận cao. Nguồn gốc của địa tô độc quyền cũng là lợi nhuận siêu ngạch do giá cả độc quyền của sản phẩm thu được trên đất đai ấy mà nhà kinh doanh phải nộp cho chủ đất. Giá cả ruộng đất. Ruộng đất không chỉ cho thuê mà còn được mua bán. Người chủ ruộng đất hoặc cho thuê để nhận địa tô, hoặc bán đất lấy tiền gửi ngân hàng để thu lợi tức. Số lợi tức phải không nhỏ hơn số địa tô thu được hàng năm. Do vậy, giá cả ruộng đất sẽ bằng lượng tiền mà nếu mang nó gửi vào ngân hàng thì hàng năm cũng thu được số lợi tức bằng số địa tô khi cho thuê đất. Giá cả ruộng đất tỷ lệ thuận với địa tô và tỷ lệ nghịch với tỷ suất lợi tức. Giá cả ruộng đất bằng địa tô chia tỷ suất lợi tức ngân hàng. Ví dụ, một mảnh đất cho thuê hàng năm đem lại một địa tô là 1.500 đô la Mỹ, tỷ suất lợi tức ngân hàng là 5% một năm, thì mảnh đất này được bán với giá 1.500 chia 5 x 100 bằng 30.000 đô la Mỹ. Lý luận địa tô của Karl Marx không chỉ vạch rõ bản chất quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp, mà còn là cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách thuế đối với nông nghiệp. Các chính sách khai thác và sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản một cách hợp lý, kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế, kích thích phát triển nông nghiệp và các ngành có liên quan trong nền kinh tế. Tóm lại, có mấy vấn đề mang giá trị phổ biến cần lưu ý. 1. Mối quan hệ giữa lợi nhuận và giá trị thặng dư là mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. Trong đó, giá trị thặng dư là nội dung và lợi nhuận là hình thức biểu hiện bên ngoài. Lợi nhuận có thể bằng, có thể lớn hơn hay nhỏ hơn giá trị thặng dư vì lợi nhuận luôn chịu sự tác động của doanh thu lại phụ thuộc vào giá cả phụ thuộc vào quan hệ cung cầu hàng hóa. 2. Vì lợi nhuận là hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư nên trong thực tế, các hình thức như lợi nhuận của nhà sản xuất, lợi nhuận thương mại, lợi nhuận ngân hàng, lợi tức và địa tô đều là hình thức biểu hiện khác nhau của giá trị thặng dư. Nói cách khác, Nó đều là một phần giá trị thặng dư được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất, hình thành nên thu nhập cho các chủ thể kinh tế tham gia vào quá trình sản xuất xã hội. 3. Lý luận về tư bản cho vay và ngân hàng, mà nội dung chính là các hình thức tín dụng và các chức năng của ngân hàng, mang lại những chỉ dẫn cần thiết trong quản lý và trong hoạt động thực tiễn nói chung. Nó giúp chúng ta hiểu được chính sách điều tiết kinh tế của chính phủ qua việc sử dụng các công cụ tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. 4. Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán là những tất yếu kinh tế, là những hình thức kinh tế luôn mang lại sức mạnh kinh tế mới cho các quốc gia kinh tế trên thị trường qua việc khai thác các chức năng và những ưu thế vốn có trong cơ chế quản lý của nó. 5. Lý luận địa tô vạch rõ bản chất quan hệ thuê mướn đất đai trong sản xuất nông nghiệp. Nó còn là cơ sở khoa học để xây dựng các chính sách thuế đối với nông nghiệp, các chính sách khai thác và sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản một cách hợp lý, kết hợp hài hòa các loại lợi ích kinh tế, kích thích phát triển nông nghiệp và các ngành có liên quan trong nền kinh tế.
Câu hỏi và bài tập củng cố. A lớn, trả lời đúng hoặc sai và giải thích. 1. Mối quan hệ giữa lợi nhuận và giá trị thặng dư là mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. 2. Tốc độ chu chuyển của tư bản chậm sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận. 3. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành để tìm kiếm nơi đầu tư có lợi nhất đã làm xuất hiện lợi nhuận bình quân. 4. Sự phân chia lợi nhuận của nhà đầu tư trong sản xuất và nhà đầu tư trong thương mại không phải lúc nào cũng tuân theo nguyên tắc lợi nhuận bình quân. 5. Các hình thức tín dụng là những tất yếu kinh tế và cũng là những công cụ gia tăng nguồn lực tài chính cho các chủ thể kinh tế. 6. Lãi suất ngân hàng về nguyên tắc phải luôn tuân thủ nguyên tắc bảo tồn vốn. 7. Ngân hàng trung ương cùng lúc thực hiện nhiều chức năng. 8. Công ty cổ phần có những điểm giống nhau và khác nhau so với các loại hình công ty khác. 9. Thị trường sơ cấp tạo điều kiện tăng quy mô vốn đầu tư cho nền kinh tế và là nơi cung ứng chứng khoán vào lưu thông. 10. Chức năng của thị trường chứng khoán là tạo môi trường để các nguồn vốn vận động đến nơi đầu tư có lợi nhất. 11. Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán luôn có mối quan hệ chặt chẽ. 12. Lý luận lợi nhuận, lợi tức, địa tô mang lại nhiều gợi ý quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam. B lớn. Câu hỏi trắc nghiệm. 1. Cách thể hiện nào dưới đây được coi là đúng? A. G lớn bằng C nhỏ cộng V cộng M nhỏ. Hay là G lớn bằng K lớn cộng P với G lớn là giá trị hàng hóa. B nhỏ. P phết bằng M phết nhân V trên C lớn cộng V lớn tất cả nhân 100%, hay là B phết bằng M phết nhỏ nhân V trên K lớn nhân 100%. C nhỏ. G lớn bằng C cộng V cộng M nhỏ, hay G lớn bằng K nhỏ cộng bình quân của P. D nhỏ. Cả A và B đều đúng. 2. Phát biểu nào dưới đây được coi là đúng? A. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng nhằm tìm kiếm ưu thế trong sản xuất và trong tiêu thụ. B. Cạnh tranh giữa các ngành sẽ hình thành giá cả thị trường của các ngành hàng đó. C. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân không làm ảnh hưởng tới tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp. D. Cả A và C đúng. 3. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hàng đưa đến hệ quả là A. Hình thành giá cả thị trường. B. Giá trị xã hội của hàng hóa giảm xuống. C. Hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. D. A và B đúng. 4. Cạnh tranh giữa các ngành đưa lại hệ quả là A. hình thành lợi nhuận bình quân. B. Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp bằng nhau. C. Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên. 5. Từ tuần hoàn của tư bản công nghiệp, hãy cho biết tư bản thương nghiệp ra đời từ hành vi nào sau đây? A. T. Gạch ngang H. B. H. 3. Chấm. S. X. 3. Chấm. H. Phẩy. C. H. Phẩy. Gạch ngang T. Phẩy. 6. Điểm giống nhau của lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức, địa tô ở chỗ. A. Nó đều là lợi nhuận siêu ngạch, dôi ra, ngoài lợi nhuận bình quân. B. Nó đều là một phần của giá trị thặng dư do công nhân tạo ra trong lĩnh vực sản xuất. C. Nó đều là hình thức biểu hiện khác nhau của giá trị thặng dư. D. B và C là đúng. 7. Điểm khác nhau cơ bản của thương nghiệp trước chủ nghĩa tư bản và dưới chủ nghĩa tư bản là: A. Thương nghiệp cổ xưa tách rời quá trình sản xuất, còn ngày nay thương nghiệp là một khâu của quá trình tái sản xuất. B. Hoạt động của thương nghiệp cổ xưa tìm kiếm lợi nhuận qua mua rẻ bán đắt, còn hoạt động của thương nghiệp ngày nay tìm kiếm lợi nhuận qua việc thực hiện giá trị hàng hóa để phân chia giá trị thặng dư với nhà sản xuất. C. Cả A và B đều đúng. 8. Tập hợp chi phí nào dưới đây được coi là chi phí lưu thông thuần túy? 1. Chi phí bảo quản. 2. Chi phí vận chuyển. 3. Chi phí cho việc phân loại đóng gói. 4. Chi phí cho cơ sở vật chất để tiêu thụ hàng hóa. 5. Chi phí cho quảng cáo. 6. Chi phí giao dịch thư tín. 7. Tiền công cho người bán hàng. 8. Chi phí đặt địa lý. A. 1 cộng 2 cộng 3. B. 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8. C. Cả A và B. 9. Từ công thức tuần hoàn của tư bản, hãy cho biết tư bản cho vay ra đời từ giai đoạn nào của quá trình tuần hoàn. A. T gạch ngang H. B. H 3 chấm S X 3 chấm H phết. C. H phết gạch ngang T phết. D. Cả A và C. 10. Tư bản cho vay có sự khác biệt căn bản với tư bản thương nghiệp ở chỗ: A. Người bán không mất quyền sở hữu. B. Khi người mua sử dụng thì giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa không mất đi. C. Giá cả hàng hóa không do giá trị mà do giá trị sử dụng, do khả năng tạo ra lợi nhuận của nó quyết định. D. Cả A, B, C đều đúng. 11. Vấn đề nào dưới đây được coi là hình thức vận động của tư bản cho vay? A. Tín dụng thương nghiệp. B. Tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước. C. Tín dụng quốc tế. D. Cả A, B, C đều đúng. 12. Tổng lợi tức phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây? A. Tổng tư bản đầu tư ban đầu. B. Thời gian đầu tư. C. Lãi suất. D. Cả A, B, C đều đúng. 13. Phát biểu nào dưới đây được coi là đúng? A. Lãi đơn là lợi tức tính trên số vốn đầu tư ban đầu trong suốt thời hạn cho vay. B. Nếu lấy lãi của kỳ trước nhập vào vốn để tính lãi cho kỳ sau, đó là phương pháp tính lãi kép. C. Cả A, B đều đúng. 14. Tín dụng thương mại là: A. Quan hệ vay mượn dưới hình thức tiền tệ. B. Quan hệ vay mượn dưới hình thức hàng hóa. C. Quan hệ mua bán chịu. D. Cả B và C đều đúng. 15. Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có điểm giống nhau là: A. Đều là công ty đối vốn. B. Đều có phần vốn góp bằng nhau. C. Đều hoạt động theo quy chế trách nhiệm hữu hạn. 16. Câu nào dưới đây áp dụng cho công ty cổ phần? A. Trách nhiệm vô hạn. B. đời sống của công ty là có giới hạn. C. Chủ sở hữu có thể thay đổi quyền sở hữu của mình mà không ảnh hưởng tới hoạt động của công ty. 17. Công ty cổ phần được sở hữu bởi A. Các nhà quản lý của chính công ty, B. Hội đồng quản trị, C. Các cổ đông. 18. Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của A. Công ty tư nhân, B. Công ty hợp danh, C. Công ty cổ phần, D. Tất cả A, B, C đều đúng. 19. Chia nhỏ cổ phần hoặc chia cổ tức bằng cổ phần sẽ cho kết quả A. Số lượng cổ phần tăng lên, B. Giá trị thị trường của cổ phần tăng lên, C. Tổng tài sản của công ty tăng lên. 20. Phát biểu nào dưới đây được coi là đúng với một công ty có 10.000 cổ phần, 100.000 đô la lãi ròng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 30%? A. Lợi nhuận giữ lại tăng 30.000 đô la. B. Mỗi cổ đông nhận được 0,30 đô la. C. Có 30.000 đô la chi tiêu cho đầu tư mới. D. Mỗi cổ phần có cổ tức là 3 đô la. 21. Chính sách cổ tức được quyết định bởi chủ thể nào dưới đây? A. Các giám đốc của công ty. B. Công nhân làm việc trong công ty. C. Hội đồng quản trị. D. Ủy ban chứng khoán nhà nước. 22. Chia cổ tức dưới hình thức cổ phần được ghi nhận như là A. Chuyển dịch từ lợi nhuận giữ lại sang vốn cổ phần. B. Chuyển dịch từ thặng dư vốn sang lợi nhuận giữ lại. C. Sụt giảm trong mệnh giá của mỗi cổ phần. D. Tất cả câu trên đều sai. 23. Mệnh giá cổ phiếu là A. Giá bán cổ phiếu trên thị trường. B. Giá trị ban đầu của cổ phiếu. C. Sự thể hiện giá trị của cổ phần. D. Cả B và C đều đúng. 24. Chức năng của thị trường chứng khoán là A. Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế. B. Cung cấp môi trường đầu tư cho dân chúng. C. Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. D. Cả ABC đều đúng. 25. Thị trường chứng khoán được chia thành A. Thị trường chứng khoán chính thức và thị trường chứng khoán không chính thức. B. Thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp. C. Thị trường phát hành và thị trường lưu thông chứng khoán. D. Cả ABC đều đúng. 26. Sản phẩm lưu hành trên thị trường chứng khoán gồm A. Cổ phiếu, công trái nhà nước. B. Tín phiếu ngắn hạn của kho bạc. C. Trái phiếu đô thị có kỳ hạn từ 10 đến 30 năm. D. Các chứng khoán trung hạn và dài hạn. 27. Các chủ thể nào dưới đây có thể tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán? 1. Chính phủ trung ương. 2. Chính quyền địa phương. 3. Các cơ quan chính phủ. 4. Các công ty cổ phần. 5. Các doanh nghiệp nhà nước. 6. Các tổ chức tài chính trung gian. 7. Các nhà môi giới. 8. Các công ty môi giới. 9. Hội đồng chứng khoán quốc gia. 10. Những người đầu tư. Những người mua chứng khoán như các cá nhân, các tổ chức. A. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 6. B. 7 cộng 8. C. 9 cộng 10. D. ABC đều đúng. 28. Địa tô chênh lệch 2 của một mảnh ruộng gắn liền với những nhóm yếu tố nào dưới đây? 1. Ruộng đất có độ màu mỡ cao. 2. Gần thị trường tiêu thụ. 3. Gần sân bay. 4. Gần đường giao thông. 5. Thâm canh. 6. Sử dụng giống mới. 7. Gần kênh mương tưới tiêu. A. 1 cộng 2 cộng 7. B. 5 cộng 6. C. 1 cộng 2 cộng 4 cộng 7. 29. Địa tô chênh lệch 1 sẽ là bao nhiêu? Các bạn kẻ 7 cột 4 hàng. Cột thứ nhất, loại ruộng. Cột thứ hai, tư bản đầu tư. Cột thứ ba, tỷ suất lợi nhuận. Cột thứ tư, sản lượng tính bằng tạ. Cột thứ năm, giá cả sản xuất cá biệt. Ở cột năm, chia ra làm hai cột. Của không một tạ và của tổng sản phẩm. Cột thứ sáu, giá cả sản xuất chung. Cột sáu cũng chia làm hai cột. Của một tạ và của tổng sản phẩm. Cột thứ bảy, địa tô chênh lệch. Hàng thứ hai, cột 1, xấu, cột 2, 100, cột 3, 30, cột 4, 4, cột 5.1, 32.5, 5.2, 130, cột 6.1, 32.5, 6.2, 130. Hàng thứ 3, cột 1, trung bình, cột 2, 100, cột 3, 30, cột 4, 5, cột 5.1, 26, 5.2, 130, cột 6, 6.1, 32.5, 6.2, 162.5. Hàng thứ 4, cột 1, tốt, cột 2, 100, cột 3, 30, cột 4, 6, cột 5, 5.1, 21.67. Cột 5.2, 130. Cột 6. Cột 6.1, 32.5. 6.2, 195. A. 30 và 60. B. 32.5 và 60. C. 32.5 và 65. 30. Số lượng địa tô chênh lệch 1. Kẻ bảng gồm có 8 cột, 3 hàng. Cột thứ nhất, vị trí ruộng đất. Cột thứ hai, tư bản đầu tư. Cột thứ ba, tỷ suất lợi nhuận. Cột thứ tư, sản lượng tính bằng tạ. Cột thứ năm, chi phí vận chuyển. Cột thứ sáu, giá cả sản xuất cá biệt. Cột sáu chia làm hai cột nữa. Cột 6.1, của một tạ. 6.2, của tổng sản phẩm. Cột 7, giá cả sản xuất chung. Cột 7 chia hai cột nhỏ. 7.1, của một tạ. 7.2, của tổng sản phẩm. Cột 8, địa tô chênh lệch. Hàng thứ 2, cột 1, gần thị trường. Cột 2, 100. Cột 3, 30. Cột 4, 5. Cột 5, 0. Cột 6.1, 26. 6.2, 130. 7.1, 29. 7.2, 145. Hàng thứ 3, cột 1, xa thị trường. Cột 2, 100. Cột 3, 30. Cột 4, 5. Cột 5, 15. Cột 6.1, 29. 6.2, 145. 7.1, 29. 7.2, 145. A. 16. B. 15. C. 19. 31. Cho biết địa tô chênh lệch 2. Kẻ bảng gồm 8 cột, 2 hàng. Cột 1 để không. Cột 2 lần đầu tư. Cột 3 tổng tư bản đầu tư. Cột 4 lợi nhuận. Cột 5 sản lượng tính bằng tạ. Cột 6 giá cả sản xuất cá biệt một tạ. Cột 7 giá cả sản xuất chung. Cột 7 chia thành hai cột, 7.1 của một tạ, 7.2 của tổng sản phẩm. Cột 8 địa tô chênh lệch. Hàng thứ 2, cột 1 cùng một thửa ruộng. Cột 2 có 3 hàng. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Cột 3 có 3 hàng. 100, 100, 100. Cột 4 có 3 hàng. 30, 30, 30. Cột 5 có 3 hàng. 4, 6, 8. Cột 6 có 3 hàng. 32.5, 21,7, 16,25. Cột 7. 7.1 có 3 hàng. 32,5, 32,5, 32,5. Cột 7.2. 130, 195, 260. A. 65 và 140. B. 65 và 130. C. 55 và 140. 32. Một khu đất có độ màu mỡ thấp, liệu người chủ ruộng có thể thu được những loại địa tô nào khi cho thuê? A. Địa tô tuyệt đối. B. Địa tô chênh lệch 2. C. Địa tô độc quyền. D. Cả ABC đều đúng. C. Bài tập củng cố. Bài 1. Tổng tư bản là 1.000. C trên V bằng 4/1. M nhỏ phết bằng 100%. Hãy cho biết tổng số giá trị thặng dư là bao nhiêu. Nếu mua bán hàng hóa đúng giá trị thì tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu? Bài 2. Tổng tư bản là 1 triệu franc với C trên V bằng 4/1 và M nhỏ phết bằng 100%. Sau 5 năm kinh doanh, quy mô tư bản tăng lên 3 triệu franc với C trên V bằng 9/1 và M nhỏ phết bằng 150%. Hãy cho biết sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận và nguyên nhân đưa đến sự thay đổi. Bài 3. Giả định nền kinh tế có 3 ngành. Ngày 1. Có tổng tư bản đầu tư là 2.000 tỷ. C trên V bằng 9/1. M nhỏ phết bằng 100%. Ngành 2 có tổng đầu tư là 8.000 tỷ và được phân chia thành 6.200 C cùng 1.800 V. M nhỏ phết bằng 100%. Ngành 3 có tổng tư bản đầu tư là 20.000 tỷ. C trên V bằng 4/1. M nhỏ phết bằng 100%. Lại giả định toàn bộ giá trị tư liệu sản xuất được chuyển hết vào giá trị sản phẩm. Việc mua và bán hàng hóa đúng giá trị. Hãy cho biết. A. Tỷ suất lợi nhuận bình quân. B. Mức độ chênh lệch giữa khối lượng lợi nhuận của ngành 3 và 1. Sự chênh lệch này có mâu thuẫn với quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân hay không? Bài 4. Giả định nền kinh tế có 3 ngành. Cơ khí có K bằng 2.000, C trên V bằng 9/1, M nhỏ phết bằng 100%. Dệt có K bằng 2.000, C trên V bằng 4/1, M nhỏ phết bằng 100%. Da có K bằng 1.000, C trên V bằng 7/3, M nhỏ phết bằng 100%. Lại giả định toàn bộ C1 chuyển hết vào giá trị sản phẩm mới trong một năm và tạm gác yếu tố ngoại thương. A. Tính tỷ suất lợi nhuận của các ngành. B. Để tổng cung và tổng cầu cân bằng thì giá cả trong ngành cơ khí phải vượt giá trị là bao nhiêu phần trăm thì sẽ chấm dứt được việc di chuyển vốn từ ngành cơ khí sang ngành khác. Bài 5. Tổng số vốn đầu tư là K bằng 1.000, cấu tạo hữu cơ là 4/1, C1 bằng 1/2C. Nhà đầu tư dự tính tốc độ chu chuyển một vòng trong một năm thì khấu hao trong 10 năm sẽ hết. A. Nếu một năm chu chuyển một vòng và tỷ suất lợi nhuận là 25%, thì lợi nhuận thu được là bao nhiêu? Giá bán lô hàng trên là bao nhiêu? B. Nếu một năm chu chuyển hai vòng và tổng lợi nhuận thu được là 400, thì tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu? C. Cho biết tác dụng của việc tăng tốc độ chu chuyển. Bài 6. Tổng số vốn đầu tư là K bằng 2.000, cấu tạo hữu cơ là 4/1. C1 bằng 1/2C. Nhà đầu tư dự tính tốc độ chu chuyển một vòng trong một năm thì khấu hao trong 10 năm sẽ hết. A. Nếu một năm chu chuyển một vòng và lợi nhuận thu được là 400 thì giá bán lô hàng này là bao nhiêu? Tỷ suất lợi nhuận tính theo chi phí là bao nhiêu? B. Nếu một năm chu chuyển hai vòng và tỷ suất lợi nhuận tính theo chi phí là 30% thì lợi nhuận là bao nhiêu? C. Từ kết quả của A và B, hãy cho biết trong một đồng doanh thu có bao nhiêu lợi nhuận. Bài 7. Tổng số vốn đầu tư vào công nghiệp và thương nghiệp là 1.600 đơn vị. Tỷ suất lợi nhuận bình quân là 15%. Lợi nhuận công nghiệp là 216 đơn vị. Các nhà tư bản thương nghiệp cần phải mua và bán sản phẩm theo giá là bao nhiêu để họ và nhà sản xuất có thể thu được lợi nhuận bình quân. Bài 8. Giả sử tư bản công nghiệp là 540 triệu đô, tư bản thương nghiệp là 60 triệu đô, lợi nhuận thu được là 100 triệu, chi phí lưu thông thuần túy là 10 triệu đô. Hỏi, tỷ suất lợi nhuận bình quân trong điều kiện đó là bao nhiêu? Bài 9. Tổng số vốn đầu tư là 1.000 triệu franc, trong đó có 400 triệu franc là vốn vay ngân hàng với lãi suất 3% một năm. Tính thu nhập của nhà đầu tư và của ngân hàng nếu tỷ suất lợi nhuận bình quân là 12%. Bài 10. Mệnh giá cổ phiếu A là 200 đô, lợi tức cổ phiếu là 12 đô, tỷ suất lợi tức ngân hàng là 4%, giá trị danh nghĩa cổ phiếu B là 150 đô, cổ tức là 12 đô, tỷ suất lợi tức cho ngân hàng vay là 4%, cổ phiếu C có giá trị ban đầu là 100 đô, thu nhập của nó là 12 đô, lợi tức ngân hàng là 4%. Hỏi, A, thị giá của mỗi cổ phiếu là bao nhiêu? B, cho biết mối quan hệ giữa mệnh giá và thị giá cổ phiếu. Bài 11. Điều 2. Thông tư số 01/1998/TT-UBCK ngày 13 tháng 10 năm 1998 quy định cổ phiếu có mệnh giá thấp nhất ở nước ta là 10.000 đồng. Giả định rằng công ty B có tỷ lệ lãi 24% một năm, cao gấp đôi lãi suất tiết kiệm trong cùng thời gian 12% một năm. Hỏi, cổ phiếu công ty B có thể bán với giá là bao nhiêu? Tại sao? Bài 12. Khi tổ chức công ty cổ phần, các nhà kinh doanh dự tính rằng số lợi tức cổ phần hàng năm thu được là 180.000 đô la. Tỷ suất lợi tức cho vay trong xã hội là 5% một năm. Công ty đã phát hành và bán số lượng cổ phiếu loại 100 đô theo giá trị danh nghĩa. Với loại cổ phiếu đó có thể thu được số lợi tức nhiều hơn 1 đô la so với lợi tức mà các nhà tư bản cho vay nhận được khi cho vay một khoản tiền tương tự. Hãy tính số lượng cổ phiếu phát hành và lợi nhuận sáng lập. Biết rằng số vốn đầu tư vào công ty cổ phần là 2 triệu đô la. Bài 13. Một khoảnh ruộng cho thuê hàng năm thu được 6.600 đô. Hãy xác định địa tô chiếm bao nhiêu phần trong tổng số tiền thu được. Biết rằng trên khoảnh ruộng đó có xây dựng những công trình nông nghiệp trị giá 40.000 đô la và có thời hạn phục vụ 20 năm, tỷ suất lợi tức cho vay trong xã hội là 6%. Bài 14. Có 3 khoảnh ruộng. Khoảnh 1 có diện tích 1.000 ha, vốn đầu tư là 100.000 đô la. Sản lượng đạt được 1.000 kg trên 1 ha. Khoảnh 2 có diện tích 1.000 ha, vốn đầu tư là 100.000 đô la. Sản lượng đạt được 2.000 kg trên 1 ha. Khoảnh 3 có diện tích 1.000 ha, vốn đầu tư là 100.000 đô la. Sản lượng đạt được 4.000 kg trên 1 ha. Tỷ suất lợi nhuận bình quân là 20%. Tính địa tô chênh lệch của mỗi khoảnh ruộng, cho biết đây là loại địa tô nào. Bài 15. Có 2 khoảnh ruộng diện tích bằng nhau. Số vốn đầu tư trên mỗi khoảnh ruộng là 10.000 yên. Kết quả như sau. 1 bằng 110 tấn. 2 bằng 100 tấn. Tỷ suất lợi nhuận bình quân là 10%. 2. Thâm canh với chi phí 1.000 yên và sản lượng tăng lên 115 tấn. A. Xác định giá cả sản xuất chung của 1 tấn. B. Tính giá cả sản xuất cá biệt của 1 tấn và tổng giá cả cá biệt của 115 tấn trên khoảnh 2 khi có thâm canh. C. Tính thu nhập tăng thêm do đầu tư thêm tư bản. Sự chuyển hóa này gọi là địa tô gì? Bài 16. Vốn đầu tư trong công nghiệp là 200 tỷ với C/V bằng 9/1 và M nhỏ phết bằng 100%. Vốn đầu tư trong nông nghiệp là 200 tỷ với C/V bằng 4/1 và M nhỏ phết bằng 120%. Hãy xác định địa tô tuyệt đối. Bài 17. Một mảnh đất hàng năm mang lại lợi tức 2.000 đô la. Tỷ suất lợi tức tiền gửi ngân hàng là 5% một năm. A. Hỏi giá bán mảnh đất trên sẽ là bao nhiêu? B. Nếu mảnh đất trên bán được 40.000 đô la, người chủ đất mang gửi ngân hàng với lãi suất 5% một năm, thì lợi tức thu được trong một năm là bao nhiêu? Bài 18. Một mảnh đất có giá bán tăng từ 1 triệu yên lên 1,5 triệu yên. Trong cùng thời gian đó, lãi suất tiền gửi giảm từ 5% một năm xuống còn 4% một năm. Hãy cho biết địa tô thay đổi như thế nào?